Kinh văn: Tắc tri nhữ tâm bổn diệu minh tịnh, nhữ tự mê muộn tán bổn thọ luân. Ư sanh tử trung thường bị phiêu nịch, thị cố Như Lai danh khả lân mẫn. Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, mà ông tự mê muội, bỏ mất tánh bản nhiên, đành chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong biển sinh tử, nên Như Lai cho là đáng thương xót. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vật có thể trả về không phải là ông, trong khi những cái của ông thì không được trả về. Nó là gì nếu chẳng phải là của ông? Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, nhưng ông vẫn không nhận ra. Cái ông không nhận ra chính là chân tâm của ông, mà ông tự mê muội, bỏ mất tánh bản nhiên. Chân tâm của ông chẳng có chỗ trả về, nhưng ông tự mê muội. Ông không hiểu, ông mê lầm. Nó như thể đúng và cũng như thể sai. Đó là ý nghĩa mà trước đây tôi đã nói là ông bỏ quên mất chân tâm. Đó là cái vốn thường thuộc về ông, nhưng ông không nhận ra, thế nên dường như bị bỏ mất, đành chịu luân hồi. Chân tâm của ông đã bỏ rơi ông. Nếu ai không nhận ra chân tâm của mình thì đời đời họ bị chìm đắm không thăng hoa được. Dù chân tâm không thực sự bị mất, nhưng sự chìm đắm là thực có. Người ta bị rơi vào biển khổ, loay quay trong đường nọ đường kia, thường bị chìm đắm trong biển sinh tử. Ở trong biển khổ sinh tử cũng như thể bị tung lên trên mặt biển rồi bị nhận chìm. Nếu không chấm dứt được sinh tử, dù quý vị có cầm được nước và biết bơi, thì sau khi bị tung lên xuống nhiều lần rồi, quý vị cũng bị chìm. Nên Như Lai cho là đáng thương xót. Nước trong biển sinh tử dụ cho nghiệp vướng mà quý vị đã tạo. Trong dòng nước này, quý vị bị trồi lên trục xuống trong thân người. Điều ấy biểu tượng cho sự sinh khởi của vô minh và tạo nghiệp. Chúng sinh tạo nghiệp vì không nhận ra chân tâm. Nên kinh nói, biển nghiệp mênh mông, nó không có giới hạn. Có khi quý vị bị hất tung trên mặt biển, có khi bị dìm xuống đáy sông. Thật nguy hiểm khi ở trong biển ấy. Điều ấy khiến cho A Nan thật đáng thương xót. Kinh văn: A Nan ngôn, ngã tuy thức, thử kiến tánh vô hoằng, dân hà đắc tri thị ngã chân tánh. A Nan thưa, con tuy biết tánh thế này không trả về đâu, nhưng làm sao biết nó là chân tánh của con? Giảng: Đức Phật đã giải thích một lần cho A Nan, nhưng A Nan không hiểu. Đức Phật giảng lần thứ hai và A Nan cũng không hiểu. Đức Phật giảng đến 3, 4, 5, 6 lần, nhưng A Nan vẫn không hiểu. A Nan vẫn không nhận ra chân tâm mình rõ ràng. Bây giờ A Nan lại có mối nghi ngờ khác. A Nan thưa, con tuy biết tánh thế này không trả về đâu. Chữ nhận ra tiết lộ mối nghi của A Nan. Thực ra A Nan nói rằng ông ta biết tánh thế không trả về nơi đâu như Đức Phật vừa giải thích. Nhưng trong thực tế, A Nan không biết rốt ráo là như thế nào. Trong cái biết của ông thì tánh thế không có chỗ trả về. Một mối nghi liền sinh khởi. Mối nghi nằm sẵn trong đó và xuất phát từ cái gọi là biết. Nhưng làm sao biết nó là chân tánh của con? Bây giờ A Nan trình bày rõ ràng hơn. Con biết tánh thế không có chỗ trả về, nhưng cái không trả về là một vật. Làm sao con biết cái ấy là chân tâm con? Nếu A Nan không nghi ngờ, nếu A Nan thật sự nhận ra, tại sao A Nan lại không biết đó là chân tánh của ông? A Nan đã biết đạo lý không thể trả lại tánh thế về nơi nào cả. Nhưng A Nan vẫn không biết rằng tánh thế thực sự là bản tánh của tâm. Rốt cùng, sau khi Đức Phật giảng giải, A Nan vẫn chưa có được chân tâm. Nó vẫn bị bỏ quên mất. Tôi tin rằng ngay điểm này trong kinh văn, A Nan đang ở trong tình trạng quên mất chân tâm hoàn toàn. Kinh văn: Phật cáo A Nan, Ngô Kim Vấn Nhữ. Kim Nhữ vị đắc vô lậu thanh tịnh, thừa Phật thần lực kiến ư sơ thiện, đắc vô chướng ngại. Nhì A Na Luật kiến Diêm Phù Đề, Như Quan Chưởng Trung Am Ma La Quả. Đức Phật bảo A Nan: Này Như Lai hỏi ông, hiện nay ông chưa chứng quả vô lậu thanh tịnh, nhưng do nương oai thần chư Phật mà tới được cõi sơ thiện không ngăn ngại. Còn ông A Na Luật Đà thì thấy cõi Diêm Phù Đề như xem trái Amala trong lòng bàn tay. Giảng: Đức Phật thấy A Nan thật là đáng thương xót, vì A Nan chỉ chuyên tâm vào việc học tập văn tự. A Nan hỏi đi hỏi lại nhiều lần và chẳng hiểu được sau khi được Đức Phật giải thích cặn kẽ nhiều lần. Vấn nạn này phát sinh theo sau vấn nạn khác. Như người ta thường nói, cành lá thường mọc từ đốt mắt. Chú thích: Tiết ngoại sinh chi. Đọc tiếp: Chẳng có cành lá gì, nhưng A Nan thích tạo ra lá bằng cách chấp cành từ các đốt mắt. Thế nên A Nan thật đáng thương xót. Đức Phật đã dùng tâm vô duyên đại từ và đồng thể đại bi để chỉ dạy cho A Nan. Quý vị phải nên hết lòng thương yêu bất luận những ai, dù người ấy ít thân thiện với mình nhất. Đó có nghĩa là vô duyên đại từ. Cho dù họ không có duyên với quý vị, họ không hợp với quý vị, quý vị cũng phải có lòng từ đối với họ. Tôi đã từng nói với quý vị rằng, một người là tất cả mọi người, tất cả mọi người chỉ là một người. Tất cả là một, một là tất cả. Đó có nghĩa là đồng thể đại bi. Chẳng hạn, tôi xem những khó khăn của quý vị cũng như là của chính mình. Bất luận khi nào, tôi cũng nghĩ cách làm vơi bớt hoạn nạn của quý vị. Như khi tôi thường thấy các đệ tử tôi hút thuốc, tôi hy vọng rằng có lúc họ sẽ không hút nữa. Nếu quý vị không hút thuốc, quý vị có thể hít thở được không khí đồng như chư Phật. Nếu quý vị không chịu bỏ thuốc, thì mây đen mà quý vị hít vào và sương mù mà quý vị thở ra sẽ ngăn che ánh sáng Đức Phật chiếu soi vào quý vị. Tập khí hút thuốc gây nên sự đau khổ, và đó là việc làm không tương ưng với Phật Pháp. Nếu đệ tử tôi thực lòng muốn tu học theo chính Pháp mà không nhanh chóng bỏ hút thuốc, thì tôi sẽ xem việc ấy như chính tôi đang làm một việc không tương ưng với Phật Pháp và gây nên sự đau khổ. Sao vậy? Vì tôi đặt mình trong tâm nguyện đồng thể đại bi của chư Phật. Thế nên tôi mong mỏi chẳng có ai làm việc xấu. Tôi mong ai cũng là người hoàn hảo. Khi có một ai trong quý vị không được là người hoàn thiện, tôi cảm thấy rằng chính mình chưa phải là người hoàn thiện, vì tôi cũng giống như quý vị. Do vậy, vì tôi mong mình được là người tốt, nên tôi cũng nghĩ ra cách để quý vị cũng trở thành người tốt luôn. Đó là ý nghĩ đồng thể đại bi. Nếu người đời nay ai cũng có tâm nguyện như vậy, thì thế giới sẽ chẳng có chiến tranh, giành giật, thù hận. Đức Phật bảo A Nan: Này Như Lai hỏi ông, hiện nay ông chưa chứng quả vô lậu thanh tịnh. Ông chưa chứng được quả vị thứ tư của A-la-hán. Ông chỉ mới chứng được sơ quả, chưa đạt đến quả vị vô lậu. Sự thanh tịnh trong quả vị vô lậu là thanh tịnh nhất trong sự thanh tịnh, chẳng còn chút nhiễm ô. Nói thì rất dễ, nhưng đó là cảnh giới rất khó đạt được. Trong cảnh giới ấy, mắt tai, mũi, lưỡi, thân ý đều không bị nhiễm ô. Khi mắt quý vị nhìn thấy cảnh rồi rong ruổi chạy theo, đó là bị nhiễm ô, lậu thoát. Nếu tai quý vị nghe điều gì đó mà quý vị không áp dụng công phu phản văn văn tự tánh, mà rong ruổi chạy theo để nghe, đó cũng là bị nhiễm ô, lậu thoát. Mũi chạy theo hương thơm, lưỡi thích nếm mùi vị, thân thích xúc chạm, tâm ý thích phan duyên với các pháp. Đây là trường hợp tương tự như nhiễm ô, lậu thoát. Tôi đã giải thích từ trước, lậu thoát là giống như cái bình bị thủng ở đáy, nó sẽ bị rò rỉ khi chứa nước. Nếu quý vị không tu tập và chưa chứng được quả vô lậu, thì quý vị cũng giống như cái bình rò rỉ. Quý vị trôi chảy thường xuyên từ cõi trời cho đến cõi người, từ cõi người chảy xuống cõi súc sinh, và từ cõi súc sinh chảy xuống cõi ngạ quỷ và địa ngục. Quý vị trôi lăn lên xuống trong sự lậu thoát, chẳng biết mình trôi về đâu nữa, còn tùy theo nghiệp mà quý vị đã tạo. Nhưng do nương oai tần chư Phật mà thấy được cõi sơ thiện không ngăn ngại. Mặc dù A Nan chưa chứng được quả vị thanh tịnh vô lậu, nhưng A Nan có thể nhờ sức oai thần của Đức Phật mà nhìn thấy được cõi sơ thiện. A Nan đã mở được Phật nhãn, nhưng ông vẫn không thấy được cõi sơ thiện. Khi được khai Phật nhãn, có cả ngàn cấp độ sai khác nhau, cũng chỉ đơn giản là mở mắt và nhìn thấy được mọi vật như thấy bằng mắt thường. Có người thấy xa 3 dặm, có người thấy 7 dặm, có người thấy 10 dặm, có người thấy 30 hay 300, 3.000 dặm. Cao nhất, có người thấy được 84.000 dặm và có thể quan sát mọi hiện tượng xảy ra trong 80.000 đại kiếp. Đó không phải là trường hợp ngay khi mắt quý vị mở ra và thấy được vật. Chỉ có nhờ vào năng lực thần thông của Đức Phật, A Nan mới thấy được cõi sơ thiện trong suốt rõ ràng không chướng ngại. Như ông A Na Luật Đà thì thấy cõi Diêm Phù Đề. Trưởng lão A Na Luật Đà là bậc có thiên nhãn đệ nhất. Tên ngài trong tiếng Phạn nghĩa là không nghèo, Hán dịch là vô bần. Trong đời này và những đời sau nữa, A Na Luật Đà không bao giờ nghèo. Thượng tọa A Na Luật Đà là anh em họ với Đức Phật. Tôi đã đề cập từ trước, thượng tọa A Na Luật Đà có một tật rất lạ. Bất kỳ khi nào Đức Phật giảng kinh, thượng tọa đều ngủ gật. Thế nên Đức Phật trách mắng: "Này ông, sao quá mê ngủ, như con sò trong vỏ cứng. Ông ngủ suốt cả ngàn năm, tên Phật rồi chẳng nghe thấy." Con sò nằm trong vỏ cứng và chẳng bao giờ thò đầu ra ngoài. Khi Đức Phật trách mắng như vậy, ông liền phát khởi nhiệt tâm, không bao giờ ngủ nữa. Thượng tọa mở mắt trừng trừng và ngày đêm chẳng ngủ. Sau 7 ngày đêm không ngủ, thượng tọa hóa mù. Thượng tọa đến Đức Phật xin được giúp đỡ. Đức Phật bảo thượng tọa đừng buồn, rồi dạy tu pháp kim cương chiếu minh tam muội. Do chuyên tâm tu tam muội này, A Na Luật Đà đạt được thiên nhãn thông, có thể thấy được cõi Diêm Phù Đề, tức thế giới Ta Bà này, như xem trái Amala trong lòng bàn tay. Có nhiều cõi Diêm Phù Đề, cõi mà chúng ta đang sống chỉ là một. Trái Amala mọc ở Ấn Độ, ở Trung Hoa không có trái này. Tôi không biết trái này có ở nước Mỹ không, nhưng điểm chính là thế giới rộng như vậy được A Na Luật Đà nhìn thấy rõ ràng như một miếng trái cây nằm trong bàn tay. Tôi xin nói thêm về thượng tọa A Na Luật Đà. Trong một kiếp trước, ngài là một nông dân rất nghèo. Hằng ngày, ngài dùng một loại mễ cốc có chất lượng rất kém và rẻ để ăn. Ngài không có tiền mua thịt, sữa hoặc những thứ khác ngoài mễ cốc thô này. Một hôm, A Na Luật Đà gặp một vị tỷ khưu già tu trong núi. Vị tỷ khu già này đã chứng Bích Chi Phật. Vào mỗi ngày thứ bảy, vị tỷ khu xuống núi đi khất thực. Ông ta mang bình bát theo thứ tự, chỉ khất thực trong vòng 7 nhà. Nếu đến nhà cuối cùng mà không có ai cúng dường gì, vị tỷ khu già cũng mang bát không về núi và chịu nhịn ăn. Một hôm, nạn đói hoành hành vùng ấy, không ai có đủ lương thực để sống. Lương thực rất đắt. Vị Bích Chi Phật lại xuống núi khất thực. Đến hết nhà thứ bảy vẫn không có ai cúng dường. Theo tâm nguyện của ngài, đành mang bát không về. Trên đường về núi, vị tỷ khu già gặp một người nông dân. Ông ta chào hỏi: "Thưa thầy, ngài có khất thực được thực phẩm để dùng hôm nay không?" Vị tỷ khu già đáp: "Không, tôi đành chịu nhịn." Người nông dân suy nghĩ: "Thầy không khất thực được gì hôm nay, có nghĩa là thầy sẽ phải chịu đói trong 7 ngày nữa, cho đến khi thầy lại xuống núi khất thực. Không thể để thầy chịu đói được. Nếu thầy không chê mễ khóc của mình thô xấu, mình sẽ nhịn phần và xin cúng dường cho thầy." Vị Bích Chi Phật rất hoan hỷ. "Vì sao?" "Vì ngài đã chịu đói suốt 7 ngày rồi, và nếu ngài trở về núi với bát không thì ngài phải chịu đói suốt 2 tuần lễ. Mặc dù ngài đã chứng ngộ, nhưng đời này ngài vẫn còn cần đến lương thực. Ngài quá đói nếu không có gì để ăn, thế nên ngài rất hài lòng." Cảm niệm công đức to lớn của ông, vị tỷ khưu già nói, rồi hồi hướng công đức cho người nông dân: "Sở dị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược dị lạc cố thí, hậu tất đắc an lạc." Nghĩa: "Bây giờ quý vị thử đoán xem điều gì xảy đến cho người nông dân đặt cúng dường cho vị Bích Chi Phật. Một điều rất kỳ lạ đã xảy ra. Nếu tôi nói với quý vị chắc hẳn khó tin. Tôi cũng thấy khó tin. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói chuyện ấy trong kinh, nên chẳng có lý gì không tin được. Quý vị phải tin điều khó tin ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Khi anh ta cuốc đất, một con thỏ từ mặt đất nhảy giọt lên vai anh ta, rồi nằm ở đó không nhúc nhích. Anh ta hoảng sợ, không hiểu tại sao con thỏ này lại nhảy lên nằm trên vai mình. Anh cố gắng tìm mọi cách đuổi nó đi, nó vẫn nằm yên đó. Thế nên anh ta bỏ về nhà ngay, khiến người vợ ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Khi đến nhà, người vợ thấy con thỏ đã biến thành vàng. Sau đó, mỗi khi anh ta lấy vàng từ mình thỏ đi đổi thành tiền, thì chỗ vàng vừa lấy tự đắp đầy lại. Từ đó anh thành người giàu có. Anh ta không dám đem nguyên con thỏ vàng đi bán, thế nên anh ta cắt 4 chân thỏ đi bán. Khi trở về nhà, 4 chân lại mọc ra nguyên vẹn như cũ. Thế nên của cải anh ta nhiều vô tận. Không những anh ta giàu có trong đời này, mà cả trong đời sau nữa, cho đến 91 đại kiếp. Dù sinh trong cõi trời hay trong cõi người, hay bất kỳ anh ta sinh vào nơi nào. Thế nên được gọi là Ana Luật Đà, có nghĩa là không bao giờ nghèo, vô bận. Trong đạo Phật, bố thí là phóng xả một hưởng được cả ngàn. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện cũng dạy như vậy. Quý vị phải tin sâu đạo lý này, chớ nghi ngờ chút nào. Hãy nhìn công hạnh của Ana Luật Đà giúp cho vị Bích Chi Phật qua cơn đói bằng cách cúng dường khẩu phần mễ cốc thô xấu của mình hằng ngày. Và vị Bích Chi Phật đã hồi hướng công đức, nên Ana Luật Đà đã nhận được phước báo giàu có vô tận. Ở Trung Hoa, khi có 1.000 vị tăng câu hội thì chắc chắn thế nào trong ấy cũng có một vị A-la-hán. Quý vị nên nghĩ rằng mọi vị tăng mình gặp đều là A-la-hán, mặc dù không dễ gì gặp được. Và A-la-hán là một trong cả ngàn. Nhưng vẫn có thể gặp được A-la-hán nếu quý vị nhận ra ngài. Thượng tọa Ana Luật Đà chỉ cúng dường cho một vị tăng, nhưng vị tăng ấy là Bích Chi Phật, nên A Na Luật Đà nhận được phước báo to lớn như vậy. Thế tại sao vị Bích Chi Phật lại không được ai cúng dường chút lương thực trong ngày khất thực ấy? Một lần nữa, điều này lại được giải thích theo lý nhân quả. Tu phước không tu huệ, voi đeo ngọc anh lạc. Tu huệ không tu phước, là hán về bát không. Nếu quý vị chỉ biết tu huệ, cho rằng tôi sẽ học kinh và nghiên cứu Phật pháp, việc ấy rất tốt, quý vị sẽ có được trí huệ. Nhưng quý vị cũng nên tu hạnh bố thí. Quý vị phải biết tu tập cả phước lẫn trí. Quý vị nên tu phước bằng cách cúng dường tam bảo. Nếu quý vị không gieo trồng phước đức, thì trong tương lai, khi quý vị là A-la-hán đi khất thực, sẽ không ai cúng dường chút thực phẩm nào, vì quý vị chưa từng gieo nhân tu phước. Mặt khác, nếu quý vị chỉ lo tu phước mà không tu tập trí huệ, nếu quý vị chỉ biết làm việc thiện, tu hành bố thí, thì trong tương lai quý vị sẽ như con voi được trang sức bằng ngọc anh lạc. Quý vị sẽ bỏ thân này và trở thành con voi câm to lớn, thân mang đầy ngọc ngà châu báu. Thời xưa, phụ nữ trang sức loại ngọc này trên tóc. Ngọc anh lạc thì đẹp bề ngoài, nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Người mà tu phước không tu huệ sẽ như con voi mang chuỗi ngọc anh lạc vậy. Thế nên khi quý vị tu đạo, nên tu cả phước và trí. Bên ngoài tu phước, bên trong tu huệ, cho đến khi đạt được ánh sáng giác ngộ. Thế là quý vị có được cảm ứng hỗ tương với đạo. Kinh văn: Chư Bồ Tát đẳng kiến bá thiên giới, thập phương Như Lai cùng tận di trần thanh tịnh quốc độ, vô sở bất chúc. Chúng sanh động thị bất quá phân thốn. Các vị Bồ Tát thấy được cả trăm ngàn thế giới, mười phương Như Lai đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số di trần, không sót chỗ nào. Còn chúng sinh thấy rõ không quá gang tấc. Giảng: Trình độ của cái thấy sai biệt với nhau rất nhiều. Sơ quả A-la-hán chưa thấy được cõi sơ thiện, trong khi hàng nhị quả A-la-hán có thể thấy được cõi sơ thiện, nhưng chưa thấy được cõi nhị thiện thiên. Hạng tam quả A-la-hán có thể thấy được cõi nhị thiện, nhưng chưa thấy được cõi tam thiện thiên, trừ phi họ có được gia hộ sức quay thần của chư Phật. Trong trường hợp đó, họ có thể thấy được tứ thiền thiên và cõi trời tứ không. Hạng Bồ Tát, Mahatát, những bậc đã giác ngộ thì khác. Các vị Bồ Tát thấy được cả trăm ngàn thế giới. Sơ địa Bồ Tát có thể thấy được 100 thế giới. Nhị địa Bồ Tát có thể thấy được 1000 thế giới. Tam địa Bồ Tát có thể thấy được 10000 thế giới. Những gì họ thấy được ở mỗi quả vị giác ngộ đều không giống nhau. Mười phương Như Lai đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số di trần, không sót chỗ nào. Chỉ có Đức Phật trong mười phương là có thể nhìn thấy suốt cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của các chư Phật. Các ngài thấy rất rõ ràng, thông suốt. Như Kinh Kim Cương nói: Hết thảy mọi chúng sinh, nếu có bao nhiêu tâm niệm, Như Lai đều hay biết. Khi Bồ Tát có được tha tâm thông, họ đều biết được những gì đang diễn ra trong tâm quý vị mà quý vị không cần phải nói ra. Chư Phật cũng biết được tâm niệm quý vị rõ ràng như vậy. Còn chúng sinh thấy rõ không quá gang tấc. Chúng sinh là chỉ người phàm phu. So sánh với cái thấy của Bậc Thánh hay của chư Phật, quý vị không thể nhìn xa quá 1/10 inch hay cao nhất là 1 inch. Chú thích: 1 inch bằng 2.54 cm. Đọc tiếp: Cho dù quý vị phải vận dụng hết sức để thấy, chư Phật có thể nhìn suốt các cõi nước thanh tịnh nhiều như vô số di trần, còn quý vị thì không thể nào nhìn thấy được một nước. Quý vị không thể nhìn thấy được toàn thể cựu Kim Sơn San Francisco này. Nếu nhìn bên phải thì không thấy được bên trái. Nếu nhìn bên trái thì không thấy được bên phải. Nếu nhìn phía trước thì không thấy được phía sau. Và nếu cố gắng nhìn phía sau thì không thấy được phía trước. Mắt phàm phu có rất nhiều chướng ngại. Cho dù tánh thấy không sinh không diệt, mà thân thể quý vị lại có giới hạn. Đó là lý do mà quý vị không thấy được. Các vị A-la-hán, Bồ-Tát và chư Phật đều có năng lực thần thông của thiên nhãn, nên tính thấy siêu việt của họ không có giới hạn. Nay hãy xem xét cái thấy của hàng phàm phu. Nay tôi thấy được quý vị, nhưng nếu đem tờ giấy để trước mắt thì tôi không còn thấy được nữa. Tờ giấy chỉ dày bằng 1/10 tấm bản mà còn ngăn không cho thấy, huống gì tấm bản. Đó là hạn chế về cái thấy của hàng phàm phu. Nếu quý vị mở được thiên nhãn, dĩ nhiên là quý vị không còn bị giới hạn và có thể nhìn được mọi hiện tượng. So sánh với Đức Phật, thật chúng ta còn cách Ngài quá xa. Kinh văn: A Nan, thả Ngô Dữ Nhữ Quan Tứ Thiên Vương sở trụ cung điện, trung gian biến lãm thủy lục không hành, tuy hữu hôn minh chủng chủng hình tượng, vô phi tiền trần phân biệt lưu ngại. A Nan, tôi lại cùng ông xem cung điện của Tứ Thiên Vương và xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong hư không. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng chúng đều là tiền trần phân biệt ngăn ngại. Giảng: Đức Phật giảng giải thêm cho A Nan. A Nan, tôi lại cùng ông. Nay chúng ta, ông với Như Lai, xem cung điện của Tứ Thiên Vương. Cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời gần chúng ta nhất, nằm ở lưng chừng giữa núi Tu Di. Bốn đại thiên vương gồm: phía đông là Trì Quốc Thiên Vương, phía tây là Quảng Mục Thiên Vương, phía nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phía bắc là Đa Văn Thiên Vương. Mạng sống của chúng sinh trong cõi trời Tứ Thiên Vương là 500 năm. Sau 500 năm, họ phải chịu đọa lạc. Năm tướng suy xuất hiện, như tôi đã giảng từ trước. Chú thích: năm tướng suy, ngũ suy tướng hiện. Thứ nhất, hoa trên mũ héo úa. Thứ hai, nách ra mồ hôi. Thứ ba, áo quần dơ bẩn. Thứ tư, thần mất uy nghi, có mùi hôi, mắt thường chớp. Thứ năm, không thích ngồi lâu, thường làm những việc thô tháo với ngọc nữ. Đọc tiếp: một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người. Quý vị sẽ thắc mắc, vì sao như vậy? Tôi sẽ đưa ra ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Nếu chúng ta cảm thấy vui thích thoải mái, thì thời gian trôi qua khi nào mà ta không hề biết. Chúng ta cảm thấy ngày quá ngắn. Chúng ta ai cũng như vậy, vì ở cõi trời ấy quá sung sướng, nên một ngày một đêm ở đó bằng 50 năm ở cõi nhân gian. Tại sao 50 năm là một khoảng thời gian dài ở cõi người? Vì trong cõi người thường có ưu sầu, phiền não, khổ đau, tranh giành, cãi giả. Con người bận rộn từ sáng đến tối, họ chẳng có khái niệm gì về những việc họ đang làm. Họ như con ruồi bay lơ lửng khắp đông, tây, nam, bắc mà không biết mình đang làm gì. Quý vị không có phước đức gì ở cõi này, nên thời gian sống rất ngắn. Lại nữa, một ngày một đêm ở cõi nhân gian bằng 50 năm ở cõi địa ngục. Vì khổ đau ở địa ngục quá căng thẳng, thế nên chúng sinh đang thọ hình ở đó cảm thấy thời gian rất dài. Từ điểm này, quý vị nên biết thời gian chẳng dài, chẳng ngắn. Trước đây có vị đệ tử hỏi tôi: thời gian là gì? Tôi đáp: không có thời gian. Thời gian chỉ là ý niệm dài ngắn của riêng từng người, chỉ có vậy thôi. Nếu quý vị vui vẻ suốt ngày, thì 50 năm trôi qua mà quý vị không hề cảm thấy đó là khoảng thời gian dài. Nếu cuộc đời con người đầy phúc lạc, nếu họ không lo âu, giận dữ, phiền muộn, sân hận, phiền não, thì cuộc đời như thể là một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt. Rốt ráo, thời gian chẳng gì khác hơn là sự phân biệt căn cứ trên ý niệm riêng của từng người. Khi tôi nói đối với tôi không có thời gian, có nghĩa là tôi không còn biết thời gian nữa, là tôi quá bận rộn đến nỗi tôi không còn biết thời gian và tôi không có ý định nhận biết nó nữa. Và xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong hư không, có nghĩa là xem xét khắp hết thảy các loài chúng sinh, các sinh vật không sót loài nào. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng chúng đều là tiền trần phân biệt và ngăn ngại. Nó đều chỉ là bụi trần trước mắt, chỉ sinh khởi lưu ngại từ sự phân biệt của ông. Nó chẳng phải là vật riêng của ông, nó chỉ là cõi giới bụi trần bên ngoài. Bụi trần này là một lưu ngại, nó vướng vất trong tâm trí ông, nhưng nó không thuộc về ông.